chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa qua bài học
Sự hào nhoáng giả tạo. Lời của Chúa được chép trong sách Sử Ký Nhì, đoạn 12, từ câu 9 đến hết câu 16.
Sisak, vua Ai Cập, kéo lên hãm đánh Jerusalem, đoạt lấy các bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và cung vua. Người đoạt lấy hết thảy, cũng đoạt lấy những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam bèn làm những khiên bằng đồng thế cho và giao nơi tay các quan chánh thị vệ canh giữ cửa của cung điện vua. Hễ khi nào vua vào trong đền của Đức Giê-hô-va, thì các quan thị vệ cầm khiên đến, đoạn đem nó lại vào phòng của quan thị vệ. Khi vua hạ mình xuống, cơn giận của Đức Giê-hô-va lánh khỏi người không diệt hết thảy, và lại trong Giu-đa còn có sự lành. Ấy vậy, vua Roboam làm cho mình ra bền vững trong Jerusalem và trị vì. Và khi Roboam lên ngôi, tuổi đã 41, người cai trị 17 năm tại Jerusalem, tức là thành mà Đức Giê-hô-va đã chọn trong các chi phái Israel, đặng đặt danh ngài tại đó. Còn mẹ người tên là Na-ama, người đàn bà Ammon. Roboam làm điều ác vì không rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Các công việc của Roboam từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách truyện của Shemaya, đấng tiên tri, trong sách Ido, đấng tiên kiến luận về gia phổ. Roboam và Jeroboam hằng đánh giặc với nhau luôn luôn. Roboam an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành David. Abia, con trai người, cai trị thế cho người.
Cầu Kinh Thánh ghi nhớ trong Thi Thiên, đoạn 119, từ câu 10 đến hết câu 11.
Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Vua Ai Cập chiếm đoạt gì? Vì sao Chúa để cho điều này xảy ra? Vua Roboam làm gì trước tình cảnh này? Ông được đánh giá là người có mối liên hệ ra sao với Chúa? Bạn tự đánh giá mối liên hệ với Chúa ra sao? Kính thưa quý vị, khi vua Roboam và các lãnh đạo Giu-đa hạ mình ăn năn, thì Đức Chúa Trời đã cho vương quốc của họ không bị hủy diệt, nhưng phải gánh chịu hậu quả của tội lỗi. Họ phải làm chư hầu vua Ai Cập và những báu vật trong đền thờ. Cả những khiên vàng vua Salomon đã làm cũng bị lấy hết. Vì Giu-đa không còn giàu có như trước, nên vua Roboam làm vài 300 chiếc khiên đồng thay thế. Vương quốc Giu-đa đã có thời thịnh vượng, huy hoàng, nhưng khi lìa bỏ luật pháp Chúa thay cho khiên vàng là dấu hiệu cho thấy mối liên hệ của vua và dân chúng với Chúa không còn như trước. Đó là mối liên hệ nghèo nàn, giả tạo. Thay vì tìm cách để có lại những khiên vàng, vua Roboam đã bằng lòng với những khiên đồng hào nhoáng, giả tạo. Ông đã được cho cơ hội để được phục hồi mối liên hệ với Chúa, vâng lời đi theo đường lối của Ngài, nhưng ông không làm. Tuy ông còn là vua thêm 12 năm nữa, nhưng toàn bộ cuộc đời của ông được đánh giá là Roboam làm điều ác vì không rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Câu 14. Ông đã không có nỗ lực nào để cải thiện đời sống thuộc linh và mối liên hệ với Chúa, nhưng bằng lòng với tốt đẹp giả tạo. Khi không hết lòng tìm kiếm Chúa để Ngài làm chủ đời sống của mình, người ta sẽ dễ dàng tuân theo bản tính xác thịt. Người hết lòng tìm cầu Chúa là người đi trong các lối Ngài, vì đã giấu lời Chúa trong lòng để không phạm tội cùng Ngài. Kinh Thánh trong sách Thi Thiên, đoạn 119, từ câu 10 đến hết câu 11. Khác với vua Salomon, vua Roboam đã không tìm kiếm Chúa để có sự khôn ngoan của Ngài. Rồi từ chỗ có một khởi đầu tốt đẹp trong 3 năm đầu cai trị, ông đã dẫn dắt dân Chúa phạm tội thờ thần tượng. Vua Roboam không thật sự có mối liên hệ với Chúa, nên đã không đi trong đường lối của Ngài. Nhìn vào đời sống của một cơ đốc nhân, có thể hình dung được mối liên hệ của người đó với Chúa có sự sáng chói thật của vàng hay là sự hào nhoáng giả tạo của đồng. Người có mối liên hệ tốt đẹp với Chúa giấu lời Chúa trong lòng để không phạm tội cùng Ngài. Ngay cả khi chúng ta có bề ngoài lấp lánh như nhóm lại thường xuyên, tham gia tích cực các hoạt động trong hội thánh, vân vân, nhưng nếu không có sự vâng lời của Chúa thể hiện qua đời sống thánh khiết của mình, thì ai nấy đều hiểu rằng chúng ta không rắp lòng tìm kiếm Ngài, mà chỉ có sự hào nhoáng giả tạo bề ngoài. Đời sống bạn có sự sáng chói thật của vàng hay giả tạo của đồng? Lạy Chúa chúng con, xin tha thứ cho chúng con khi đời sống của chúng con chỉ có sự tin kính giả tạo bề ngoài. Xin cho chúng con có đời sống tin kính thật, hết lòng tìm kiếm Chúa, đi theo đường lối của Ngài. Amen.
Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.